This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ảnh đang có mặt trên đường live để hầu chuyện của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và đầu tiên Hoàng Tĩnh xin được chào chị. Hôm nay chị khỏe không chị?
Khỏe mà giọng khàn luôn, chơi quá. Trên này nó lạnh nữa, tự nhiên cái tuần này nó đổi lạnh một cách lạ luôn đó. Hoàng Tiến, sao Hoàng Tiến khỏe không?
Cũng rất là ok chị. Nhưng mà nghe nói như vậy, Đà Lạt thì ngày hôm nay thì nó rất là ấm áp, nó rất là đẹp. Thưa quý vị, cũng như là thưa chị. Mà chắc có lẽ là nó cũng đẹp, nó cũng ấm áp trong một vài ngày thôi. Sau đó, khoảng thứ tư, thứ năm gì, nó sẽ có một trận mưa. Mà sau trận mưa, sau cơn mưa thì trời sẽ bắt đầu lạnh. Đó, lạnh nhưng mà nó không có lạnh dữ dằn như là trong một vài tuần trước. Đó, nó cũng có
đúng
một
rồi,
đợt lạnh trời, lắm.
Dưới này, South Carolina mà thì có chỗ đông đá đó.
Đúng vậy chị, đúng vậy chị. Chị ơi, ngày tuần vừa rồi chị đi vắng thì chúng ta có đề cập tới những cái vị Mỹ gốc Việt phục vụ trong quân đội mà Hoàng Tính theo những tài liệu của chị thì Hoàng Tính cũng đã có thưa cùng quý vị bà con đồng hương cũng như là chia sẻ cùng quý vị bà con đồng hương về hai cái vị thiếu tướng mà rất là nhiều những cái người ngưỡng mộ mà vừa rồi Tính đã có gửi đến, đó là thiếu tướng Lập Thể Flora, tức là Châu Lập Thể, cũng như là ông tướng Đôn Xuân Việt đó của Bộ Binh Hoa Kỳ. Một vị còn tại ngũ, còn vị kia thì về hưu rồi, tướng Đôn Xuân Việt về hưu rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ tuần tự theo cái chương trình giới thiệu thêm các vị khách, phải không chị? Và nếu mà đúng thì xin mời chị chia sẻ tiếp nha.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tím. Việc đầu tiên là mình ảnh xin gửi lời chào hỏi và thăm hỏi sức khỏe của Hoàng Tím cùng tất cả quý vị khán giả thương mến của Đài Sài Gòn Đà Lạt trước nha. Và cũng xin thứ lỗi là tại vì tuần trước nghỉ đó thì mình có nhờ cái người dịch đó, thì có người họ dịch qua Google, thì các em đó nó trẻ mà mình đang try để mà mình có thêm nhiều người giúp đỡ cho cái chương trình sau này, nếu những cái lúc mà mình bận đó mà thì cái dịch thuật nó bị dùng cái Google Translate, cho nên dùng những cái từ mà của gọi là cộng sản, cho nên có nhiều người, có nhiều chú bác ở đây họ khó chịu, thì cũng xin quý vị hoan hỷ tha thứ cho. Theo bây giờ trở lại với chương trình thì là theo thông tin của Bộ Quốc phòng đó thì chúng ta có trên cả ngàn người gốc Á Châu tham gia quân đội Hoa Kỳ, và trong đó thì cái số lượng người Mỹ gốc Việt cũng là khá cao. Có nhiều người tài giỏi lắm, nhưng mà và rất là nổi tiếng trong cộng đồng người Việt, thì cái này Minh Ánh nói ra không phải là để vinh danh mà để chia sẻ thôi. Và những cái vài vị mà chúng ta muốn đưa ra để cho những giới trẻ họ biết, họ học hỏi và có thể là họ nhìn thấy gương tốt như gương xấu. Có những cái mà quý vị không phải là người nào tốt hay là xấu thì tùy theo mỗi cái nhận định của mỗi người, đúng không ạ? Cho nên cái chương trình là chúng ta cùng đưa ra để mà học hỏi, chia sẻ với nhau cái vui, cái buồn. Cho nên Minh Ánh cũng yêu cầu là quý vị thính giả nào mà có thêm những tin tức khác về các vị mà quân nhân mà Việt và Mỹ gốc Việt đang phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ, còn tại ngũ hay giải ngũ nhưng mà có nhiều cái thành tích đó, thì cần giới thiệu với cộng đồng để mình chia sẻ với nhau đó mà, cho con cái mình nó học hỏi thêm, thì là xin vui lòng gửi email tới hay là gửi cho đài, cho Hoàng Tím, đài Simon Dallas, thì về tiểu sử cũng như sự thành công của quý vị đó, để mình Ánh có thể chia sẻ với các đồng hương Nam Châu với nhau. Và mình Ánh rất là cảm ơn quý vị nếu làm được điều đó giúp cho chương trình của Vui Buồn Đời Tị Nạn. Dạ, hôm nay thì Minh Ánh xin được chia sẻ về cựu đại tá, gọi là đại tá hồi hưu. Dạ, có nhiều chú bác là nói với Minh Ánh là một khi đã trong quân đội rồi thì không có chữ cựu, cái chức vụ đó là luôn luôn giữ vững như vậy, không có chữ cựu. Dạ, là đại tá hồi hưu, hùng cao, là một cái vị là đã phục vụ trong hải quân của Mỹ, và Ông là ứng cử viên chức vụ nghị sĩ Thượng viện Liên bang của năm nay, nhiệm kỳ cho Virginia, nhiệm kỳ 2024. Mình đọc về cái tiểu sử thì ông Hùng Cao này rời Việt Nam vào cái chiến dịch di tản vào năm 1975 cùng gia đình, khi mà Việt Nam Cộng Hòa bị xâm chiếm bởi Cộng sản Bắc Việt qua cái tổ chức bù nhìn mà họ đem ra, họ đặt là Mặt trận Lâm thời Giải phóng miền Nam gì đó, với một cái danh nghĩa là Mỹ dân, là họ dùng cái đó là thống nhất đất nước, là đuổi Mỹ, là đuổi giặc. Thì năm 2020 đó, ông đã ra tranh cử chức dân biểu cho vùng 10 của tiểu bang Virginia rồi, nhưng mà ông bị thất cử với một tỷ lệ cũng thấp thôi chứ không có cao nhiều, và không có quá là chênh lệch với cái người đương nhiệm là bà dân biểu Weston của bên dân chủ. Thì lúc đó theo mình nghĩ đó là ông là người còn quá mới mẻ, chưa có thành tích gì xuất sắc hết, rồi cũng không phải là một nhà chính trị có tiếng tăm. Tuy rằng trong các tranh luận thì chứng tỏ ông cái khả năng đối đáp của ông rất là ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, khôn khéo và để cho người dân có quyền lựa chọn và thấy rõ được bản chất của những người theo phía dân chủ là như thế nào. Mà cái chuyện này là Minh Ánh mỗi lần mà đi được người ta mời đi nói diễn thuyết đó thì mình hay đem ra mình kể lắm. Cái năm mà 2020 đó thì cái chiến dịch của tranh cử của đảng Dân Chủ là họ muốn loại bỏ những người theo ủng hộ MAGA, thì mà bằng cách là họ đặt những cái câu hỏi rất là mánh mung để mà gài các vị ứng cử viên đảng Cộng Hòa coi như là bị sụp bẫy đó. Là cái câu mà họ hay thường hỏi là ô, ông bà có chấp nhận là cái kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020 hay không? Nếu mà những cái người mà ứng cử viên mà thẳng thắn mà trả lời không đó thì là bị cái tụi truyền thông dân chủ là nó chỉ trích, là chụp cho cái mũ là MAGA để truyền thông kêu gọi những cái người voters, là những người đi bầu đó, là hãy tẩy chay đi về vì họ là người theo tổng ủng hộ tổng thống Trump. Rồi những người này cho rằng là những nhóm MAGA là nguy hiểm cho nền dân chủ nước Mỹ. Thì đó, hay hỏi cái câu đó lắm. Thì ứng cử viên Hùng Cao là rất là thông minh. Thì ông trả lời là, ồ, dĩ nhiên rồi. Mỗi khi mà tôi đổ xăng thì tôi biết ông Biden đang là tổng thống. Anh trả lời một câu rất là hay. Tại lúc đó, Hoàng Tiến cũng biết là giá xăng nó lên đó, làm cho mọi người cũng đang thất vọng về cái vấn đề mà coi như trị nước của ông này, của nguyên cả cái nội các của Biden Harris. Cho nên mình mỗi lần mà mình nói cái câu, ai mà hỏi cái câu là có chấp nhận là ông Biden là tổng thống hay không, thì mình cứ lấy cái câu của ông Hùng Cao trả lời ra, mình trả lời. Rồi trong mỗi lần diễn thuyết là mình đem ra thì mọi người thích lắm. Và kỳ vừa rồi thì khi mình đi chơi đó thì gặp bạn bè cũng là những cái nhóm cũng là người bảo thủ đó, thì mình có nói câu chuyện này ra để mình đi vận động, mình xin tiền cho họ gửi về cho anh Hùng Cao. Thì mấy người này là người Mỹ, mà họ nghe cái câu đó họ rất là thích, để cũng như là mình phải chia sẻ những cái điều mình biết về chế độ cộng sản Việt Nam, cộng sản mà đang áp dụng cho Việt Nam như thế nào, cũng như là mình giới thiệu cho những cái ứng cử viên Mỹ là gốc Việt tại địa phương nữa. Thì cái năm nay đó, một cái điều mà làm cho mình có rất là một cái sự mà cảm xúc mà mình thấy là có một cái dấu ấn rất là mạnh mẽ, là cái bài phát biểu ngắn trong cái việc mà vận động tranh cử của ông mạnh mẽ lắm, mà để truyền lại nhiều xúc cảm và truyền lửa, người ta gọi là truyền lửa cho mọi người. Thì ông đã đưa ra nhấn mạnh cái hiểm họa của chủ nghĩa và chế độ cộng sản, để các cử tri Mỹ có thể nhận thức và nghĩ tới việc là nên sử dụng lá phiếu của mình cho đúng đắn. Mà Minh Ánh hay chọc là đừng có trao vào lầm duyên tướng cướp. Minh Ánh cũng xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Cang và chị Phong Thu đã dịch ra tiếng Việt và gửi cho Minh Ánh cái bài vận động tranh cử của ông Hùng Cao trong năm này. Minh Ánh xin đọc lại nha. Là cái bài dịch đó gọi là tiếng vọng hay là tiếng gõ cửa. Thì cái hình ảnh của Hùng Cao đang ngồi mà gõ xuống bàn, knock. Rồi ông nói lên là đây là cái âm thanh đáng sợ nhất mà bạn sẽ được nghe khi bạn sống ở một quốc gia cộng sản. Rồi ông lại chuẩn bị knock. Rồi nghe tiếng gõ lên cái bàn đó, như là cái gõ cửa đó. Đây là âm thanh cuối cùng mà cha mẹ tôi đã nghe thấy khi cha của họ bị bắt đi vào lúc nửa đêm, và cha mẹ tôi không bao giờ gặp lại người thân của mình. Knock knock knock. đó là âm thanh của sự mất tự do, âm thanh của khiến cho con người luôn sống trong sợ hãi. Đó là câu chuyện đời thực của gia đình tôi. Chúng tôi trốn thoát khỏi Việt Nam chỉ vài ngày trước khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản. Chúng ta đã được ban cho một cuộc sống mới ở đất nước hào phóng nhất trên trái đất. Nước Mỹ đã cứu mạng tôi. Tôi tốt nghiệp tại Học viện Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ. Tôi đã giành được bằng thạc sĩ vật lý và học bổng tại MIT và Harvard trước khi khánh tả thay thế thành tích bằng tiêu chuẩn màu da, chủng tộc. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để cố gắng trả món nợ của mình với nước Mỹ, đất nước của tôi, đất nước của chúng ta, với 25 năm phục vụ trong lực lượng đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ, chiến đấu ở Iraq, Afghanistan và Somalia. Nhưng bây giờ, đất nước của chúng ta đang trải qua một giai đoạn đen tối. Đó là việc Bộ Tư pháp của Joe Biden cử hơn 20 nhân viên đặc vụ có vũ trang đi bắt một nhà hoạt động bảo vệ sự sống trước mặt gia đình của anh ta. Đó là nhân viên của IRS của Joe Biden đột nhập vào một cửa hàng súng và thu giữ hàng nghìn hồ sơ từ những chủ sở hữu súng tuân thủ luật pháp, tên của chúng ta, địa chỉ của chúng ta và số an ninh xã hội, an sinh xã hội của chúng ta. Đó là Joe Biden muốn bắt giữ kẻ thách thức mình trong cuộc bầu cử sắp tới, một cựu tổng thống của Hoa Kỳ. Và bây giờ một âm thanh khác, đó là âm thanh của ai đó đột nhập vào nhà hoặc thương nghiệp của bạn. Âm thanh của tội phạm đang phá hủy thành phố và cộng đồng của chúng ta. Đây là cách mọi chuyện bắt đầu, họ để bọn tội phạm quay trở lại đường phố của chúng ta. Hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn qua biên giới của chúng ta mỗi năm, bao gồm cả những người đàn ông trong độ tuổi quân sự từ khắp nơi trên thế giới, và có đủ fentanyl để giết tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở đất nước chúng ta. Còn gia đình Biden thì sao? Các quy tắc không áp dụng cho người nắm quyền, đó là phương thức của một chế độ độc tài. Chúng ta đang mất nước, bạn biết điều đó, nhưng bạn cũng biết bạn không thể nói ra. Chúng ta buộc phải nói rằng sai là đúng, chúng ta buộc phải nói dối. Chúng ta không thể để nó xảy ra. Tôi đã ở khắp nơi trên thế giới, hãy tin tôi đi khi tôi nói với bạn, nếu nước Mỹ thất bại, chúng ta sẽ không còn nơi nào khác để đi. Tôi là Hùng Cao, đại tá hải quân đã nghỉ hưu, ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ. Tôi tin rằng nước Mỹ vẫn có thể là vùng đất của cơ hội. Ở nước Mỹ, mọi người sẽ có những cơ hội như nhau, bất kể chúng ta là ai hay chúng ta từ đâu đến. Nhưng những cơ hội đó sẽ không trao cho chúng ta. Chúng ta phải tranh đấu để kiếm được nó. Tôi có nghĩa vụ phải chống lại những kẻ chà đạp trên giấc mơ Mỹ của bạn. Tôi có nghĩa vụ phải chống lại những kẻ muốn kiểm soát cuộc sống của bạn và phá vỡ gia đình của bạn. Chúng ta cần một chiến binh thật sự. Chúng ta không phải các chính trị gia, không phải các quan chức, không phải anh hùng bàn phím tỏ ra cứng rắn trong bộ vest đắt tiền được may đặt cẩn thận. Không, không phải ở nước Mỹ của chúng ta. Để bảo vệ các quyền tự do của mình, chúng ta phải từ chối không để bị đe dọa. Chúng ta không sợ hãi. Tôi là Hùng Cao. Tôi đang tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ và tôi chấp thuận thông báo này vì tôi chưa chiến đấu xong cho các bạn. Hay không Hoàng Tín? Trời ơi, cái đâu đó, Hoàng Tín nghe cái bài tiếng Mỹ đó. À, ông Hùng Cao vừa nói mà cái mặt, từ cái giọng đọc, từ cái giọng nói, từ cái mặt sắc, cái biểu lộ qua cái sắc mặt đó, cái sự mà quan tâm, cái sự thống thiết khi kêu gọi mọi người. À, thì đó, nếu quý vị mà có nghe qua trong YouTube cái bài phát biểu này với những tiếng gõ cửa cọc cọc trên bàn, thì chắc chắn sẽ làm các bạn nổi gai ốc vì sợ hãi, vì cái hình ảnh mà quá khứ, các tên công an rồi cộng ác ôn nửa đêm tới gõ cửa để bắt quý vị hay người thân của gia đình tống lên xe bít bùng, và quý vị hoang mang không biết số phận của mình hay người thân sẽ ra sao. Thật là hồi hộp và hãi hùng quá, phải không ạ? Dạ, đó thật sự đã là chuyện xảy ra cho bản thân của mình ảnh vào năm 77 đó, thưa quý vị. Chỉ vì cái tội vượt biển, không muốn sống trong cái chế độ phi nhân này đó. Nhất là khi người chị thì bị cấm không cho tiếp tục thi lên học đại học nữa. Sau khi học bằng trung học thì chỉ vì họ nói là lý lịch xấu, thuộc thành phần trí thức và tiểu tư sản, có liên hệ tới chế độ cũ, cho nên vì vậy mà những ai đã từng sống trong những cái năm sau 1975 thì đều ít thì nhiều nhiều gia đình đã bị vào trong cái hoàn cảnh này. Dạ, đó là cái bài phát biểu của Hùng Cao mà Minh Ánh xin đưa ra để hy vọng tất cả quý vị 5 đồng, 1 đồng, 2 đồng tùy theo lòng hảo tâm và chúng ta cố gắng đóng góp vào để ủng hộ cho Hải quân Đại tá hồi hưu Hùng Cao là một công dân từ Việt Nam Cộng Hòa rồi chuyển qua là công dân Mỹ để cho chúng ta có tiếng nói, để cho anh đi tiếp tục con đường như anh nói ở trên. Anh chưa có chiến đấu xong cho chúng ta. Dạ, xin cảm ơn.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nàng Cũng Chìm Mình Ánh. Như quý vị biết, sau năm 1975, rất là nhiều gia đình đã trải qua rất là nhiều những thảm cảnh. Những người thanh niên, thiếu niên sinh ra sau khi mà Cộng sản Việt Nam thôn tính miền Nam đều không biết gì về chế độ Cộng Hòa hay hoặc là lịch sử của cái nước có tên là nước Việt Nam Cộng Hòa. Những người trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ, một số cũng như vậy. Nhưng chúng ta có những cái bất ngờ là một vài những người trẻ sinh sau, đẻ muộn sau năm 1975, nhưng vẫn có một cái tinh thần gọi là tinh thần trách nhiệm, hiểu biết về cái lịch sử, có một tấm lòng chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những kết nối, đưa cái sự thật ra cho đồng hương cũng như là các thanh niên, thiếu niên trong cũng là ngoài nước cũng như là tại các quốc gia khác có thể tìm hiểu cũng như là có những cái nhận định riêng cho mình. Cho nên trong cái giới truyền thông trong những năm tháng gần đây thì có một cái người tên là Sean Lee. Thì anh Sean Lee này là một trong những cựu quân nhân của Hoa Kỳ gốc Việt, cũng đã thành lập ra một cái YouTube riêng đã khá nổi tiếng, cũng có gần cả nửa triệu khán giả rất là yêu thích. Có người cho rằng Sean Lee là không có chống cộng. Đối với trường hợp này, chị nghĩ như thế nào?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tĩnh đã nêu ra câu hỏi này. Thật ra là khi mà mình đề nghị là mình đưa Sean Lee ra đó, thì để mà cho cái chương trình tuần này, thì mình cũng có vài cái chất vấn của hai anh chị trong cái gia đình của Vaca. Có nhiều người thì cho rằng cái nhân vật mà Minh Ánh sắp đưa ra giới thiệu thì họ không hài lòng, họ không ủng hộ vì cho anh này không có gì đặc biệt trong quân ngũ cả. Rồi chỉ là một cái người chủ của một cái YouTuber bình thường thôi, không có lập trường chống cộng. Vì anh vì cũng hỏi mình cái câu đó Hoàng Tín, là cô có nghĩ là Sean Lee có lập trường chống cộng không? Thì mình cũng đã theo dõi Sean Lee một vài nhiều cái clip lắm, và nhiều cái video clip. Thì có một cái là anh ta phỏng vấn cùng Huy Hà Vũ và phỏng vấn Điếu Cày. Những cái đó mình nghe qua thôi rồi để cho biết vậy thôi, chứ mình thấy là cái cách mà họ trả lời thì mình biết những người đó là đón gió trở cờ rồi. Thì rồi họ chỉ vì họ sử dụng cái sự chống đối với những quan chức tham nhũng cộng sản để mang cái danh là đấu tranh cho nhân quyền, cho công lý, rồi bị ở tù là được phóng thích, rồi sau đó thì qua Mỹ định cư. Nhưng mà họ vẫn hoan hô là nhớ ơn chủ tịch quân năm của họ, hay là vẫn thích chủ nghĩa cộng sản hay là Marxism á. Và muốn duy trì nó theo ý thích của họ, có nghĩa là họ vẫn nghĩ là độc đảng mà phải thay đổi định hướng mới, thay đổi những cái người đó. Cho nên cái cách họ nhìn nó khác, nhưng mà nếu mà không có Sean Lee đó, theo cái thiện ý của mình đó nha, mà Sean Lee mà không đưa mấy cái người đó để mà interview họ, phỏng vấn họ, thì làm sao mình biết được là cái tư tưởng họ là họ đang như thế nào, đúng không ạ? Cho nên cái này Minh Ánh cũng xin nhấn mạnh rằng là Minh Ánh chỉ đưa ra giới thiệu các bạn trẻ này với một cái góc nhìn khác. Chứ Minh Ánh không có tôn vinh anh Sean Lee hay là bất cứ cá nhân nào. Mình không có tôn vinh lãnh tụ. Mình ái mộ, mình ủng hộ những người có chính nghĩa, nhưng mà mình không có quá khích. Và mình cũng try để mà mình đặt vào mình cái vị thế, một cái góc nhìn khác để thấy cái sự khác biệt. Mình không có giống như là anh chàng Nguyễn Thanh Việt trong cái tác phẩm mà The Sympathizer đó, để ca ngợi các ông bà nằm vùng ăn cơm quốc gia thời ma cộng sản, những cái người mà đã tiêu diệt cái nền dân chủ tự do nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, mình vẫn muốn giới thiệu Sean Lee với quý vị thính giả về việc làm của anh bạn trẻ này. Vì Sean Lee thật ra là đã đưa rất là nhiều tin tức cả hai chiều cho đồng hương chúng ta, để chúng ta có nhiều cái thông tin để tự mình suy nghĩ và quyết định. Minh Ánh cũng có nói là CNN nó cũng phỏng vấn Tổng thống Trump đó sao? Nhưng mà nó gài như những cái câu hỏi để mà cố tình để gài bẫy, để hạ nhục Tổng thống Trump. Nhưng mà Tổng thống Trump rất là hay. Ông có thể là ông phản bác lại, là làm quê lại cho cái CNN nữa là khác. Thì cho nên mình nghĩ là với cái tư cách là một nhà làm truyền thông đó, thì mình cũng phải phỏng vấn những người cả hai bên, hai phía để mình cho cái người khán giả, khán thính giả lắng nghe, nhìn thấy được cái sự thật là như thế nào, chứ không phải là mình đưa người đó lên phỏng vấn có nghĩa là ô chúng ta ủng hộ cái người đó, chưa chắc là ủng hộ. Ok, mình nói sơ ra đây, có nhiều anh cũng hỏi sao nên là chức vụ cuối cùng là cái gì, cái này mình đâu có quan trọng là cái chức vụ anh ta làm cái gì. Có thể anh ta vô lúc mới học xong high school, vô từ cái binh nhất binh nhì gì thôi, binh nhất, nhưng mà cái tấm lòng mà biết nghĩ tới để mà phục vụ cho quân đội, để mà bảo vệ cho đất nước đó, thì cái đó là cái quan trọng mình muốn đưa ra để làm gương cho các em trẻ. Theo mình biết thì là Son Lê qua Mỹ khi mới 9 tuổi thôi, nhưng mà vẫn giữ được tiếng nói và khá thành thạo trong cái hai cái nền văn hóa Việt và Mỹ. Nếu mà coi những cái video clip đầu tiên đó, sẽ thấy Son Lê là trong đó là trong lúc còn tại ngũ thì đã giới thiệu nhiều về quân đội Hoa Kỳ và hướng dẫn khuyên các em trẻ Mỹ gốc Việt nên tham gia vào quân đội để phục vụ. Rồi sau này thì mình thấy Son Lê có sáng tạo hơn và nhiều mời nhiều vị khách từng phục vụ trong chính quyền của nền đệ nhị Cộng Hòa, đệ nhất Cộng Hòa để phỏng vấn và để lại nhiều cái video clip thật là giá trị có thể dùng làm tài liệu sau này. Và song song thì Minh Anh thấy là Son Lê cũng chịu khó đọc báo Cộng sản để mà theo dõi các vụ tham nhũng và đưa cho mọi người dân trong nước để cùng thấy và nhận thức được cái thực chất của cái chủ nghĩa Cộng sản và những người theo phò nó thì họ băng hoại đạo đức như thế nào. Cho nên cái này là những cái mà mình nắm thấy được trong cái góc nhìn bên phía khác của một người trẻ. Có cái sự mà một chút nào đó mình cũng ảnh hưởng cái văn hóa của người Mỹ, mình thoáng hơn. Không phải mình giới thiệu người đó có nghĩa là mình bắt tay với người đó, không phải mình phỏng vấn người đó có thể bắt tay với người đó, nhưng mà mình muốn đưa ra cái mặt thật của người đó như thế nào. Cái người đó đã lên nói có giả dối đi nào đi nữa thì cái việc làm của họ một sớm một chiều, như đã nói rồi, sự thật đó là không bao giờ che giấu được, cũng như mặt trời và mặt trăng, mây có che gì đi nữa nhưng mà mặt trăng mặt trời vẫn ở đó, cái ánh sáng nó vẫn còn ở đó. Thì đó là theo cái cách nhìn của mình, cho nên mình ảnh đưa ra cái điều này cũng xin quý vị chỉ dạy cho. Nếu mà quý vị có được những cái gì biết về Son Lê mà làm trái với lương tâm của một người làm truyền thông hay là của một người làm việc tị nạn đó, thì xin hãy cho mình ảnh có chứng cớ. Vì chúng ta nên muốn xây dựng một cái cộng đồng mà cho mạnh thì không nên chụp mũ, cũng không nên vu khống chỉ vì một cái hiểu lầm hay là định kiến, mà chúng ta phải nên giúp đỡ, mình ủng hộ, mình cho thấy, mình chỉ dạy nhau, mình chia sẻ trong cái tinh thần xây dựng. Nếu mà mình thấy một cái người trẻ Mỹ gốc Việt chiến đấu phục vụ trong quân ngũ mà có cái tinh thần gìn giữ văn hóa Việt Nam, có công giúp thâu hình lại và lưu truyền trong cái hệ thống thông tin truyền thông những cái tin tức, những lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, hay là lưu truyền lại cái giá trị đạo đức nhân phẩm của người Việt tị nạn, thì theo thiện nghĩ là chúng ta nên ủng hộ, khuyến khích hay chỉ dạy những cái sai trái trong cái tinh thần mà gọi là tôn trọng và xây dựng, để giúp cho các em trẻ, những thế hệ sau này có thể tiếp nối. Đúng ra mình thấy là thế hệ trẻ tại Mỹ rất là đáng thương, vì các em có thể là không nói hay đọc hay viết được tiếng Việt, thì mọi chuyện chỉ nhờ vào cái Google Translate mà thôi. Mà quý vị thì ai nấy đều hiểu là ngay lúc này đó là Google Translate cũng như báo chí từ đài Voice, đài BBC thì dùng những cái từ ngữ, những cái chữ của Cộng sản Việt Nam bây giờ thôi. Cho nên có nhiều cái bậc cha chú mà của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, mà đọc các bài mà viết tiếng Việt của các em dịch Google thì là giận rồi chỉ trích. Nhưng mà có ai đã làm, có hiểu được và làm được gì để giúp cho các em chưa? Mình cũng có cái may mắn là sau khi mà cái chuyện tuần vừa rồi mà nhờ các em đã dịch đó, rồi bị dùng mấy cái từ chữ Cộng sản đó, thì là anh Phạm Hiếu Liêm, là president của TACA đó, có giới thiệu cho cái quyển từ điển tiếng Việt phổ thông do bác sĩ Lê Văn Thu, bạn của anh, và dược sĩ Nguyễn Hiền biên soạn. Thì Minh Ánh cũng hy vọng là chúng ta sẽ giới thiệu rộng rãi trong cộng đồng để giúp cho các em trẻ thế hệ 8X trở lại có thể học hỏi và sử dụng. Even though là thế hệ 7X cũng vậy, nếu mà qua đây sớm quá cũng đâu có đủ cái, những cái từ ngữ, những cái chữ của cái thời Việt Nam Cộng Hòa đâu. Mà bây giờ mà có đọc sách báo đi nữa thì cũng toàn là dùng những cái chữ của sau năm 75 thôi. À, ví dụ đôi lúc mình còn thấy được cái nhiều chữ, ví dụ mình hồi xưa mình gọi là bảo đảm thì giờ gọi là đảm bảo, ví dụ những cái nhỏ nhỏ gì đó thì mình còn thấy được. Hay là khai triển thì gọi là triển khai, hay là có những chữ mà đôi khi nó quá lộ liễu đi, ví dụ như là ồ cái này kể chuyện cười chút thôi nha, nó hơi trớ đi chút xíu, mà cái anh thủ trưởng trong cái văn phòng cơ quan nào đó không biết mà dạy các nhân viên của mình, ô quý vị các đồng chí là qua bên bên cơ quan bên kia là nhớ giao hợp cho nó. Ảnh dùng cái chữ giao lưu với là hợp tác đó Hoàng Tín, mà ảnh dùng là phải giao hợp cho nó chắc trẻ nha. Oh my goodness, những cái chữ đó thì nó quá là rõ ràng là nó sử dụng kiểu ba phải quá, là mình biết được là cái chữ mấy anh lớp 3 y tờ từ kháng chiến đi ra nói thôi. Nhưng mà có nhiều chữ lâu lắm rồi mình không có dùng tới. Nó cũng gần giống, ví dụ như hồi xưa thì mình nói là phản ảnh, bây giờ mấy ảnh nói phản ánh. Rồi có những em mà trẻ hồi xưa đâu có biết những chữ đó đâu, thì cứ đọc báo sau này thì thấy chữ phản ánh thì dùng chữ phản ánh, chứ đâu biết dùng chữ phản ảnh đâu, đúng không Hoàng Tín? Không biết là Hoàng Tín cũng học trong sau năm 75 thì học từ nhỏ, những cái đi vào trường học thì cứ đọc cái đó thì mình quen, đúng không? Còn những cái thế hệ như tụi chị đó là qua đây là cũng đâu có xài tiếng Việt nhiều, cứ lo mưu sinh phải lo học tiếng Anh. Cho nên đó là cũng là một cái vấn nạn của tuổi trẻ, thế hệ sắp tới của cộng đồng người Việt tị nạn. Mà sắp tới đây là phần đông những người sanh trưởng tại đây coi như quên tiếng Việt. Còn những người mà biết tiếng Việt là những người mà di dân đi qua diện vợ chồng, du học. Thì cũng cái tiếng Việt của Việt Nam Cộng Hòa từ từ.